17. Định nghĩa hành uẩn trong ngũ uẩn.
Phật tử để ý là cái chữ hành này là thường thường người ta thấy chữ hành đó là làm. Chữ hành nó có nghĩa đen, đó là hành là đi, hành là làm. Thí dụ như hành động, đó là những cái tác động mà do mình làm ra bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Hay là tu cũng gọi là tu hành. Tu hành có nghĩa là tu hành về thân, tu hành về miệng, tu hành về ý. Có nghĩa là mình phải làm những cái điều lành, những điều cần thiết mà kinh điển dạy thì gọi đó là hành. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi đó, cái chữ hành này đó không có các nghĩa đen như vậy được. Chữ hành này không có các nghĩa là hành động được. Không có các nghĩa chữ hành là làm được. Bởi vì sao? Đây là chữ hành này là cái lãnh vực của tâm. Bởi vì thọ tưởng hành là bên cái mặt lãnh vực của thuộc về tâm rồi. Cho nên chữ hành này không thể nói là hành động. Tuy nhiên chữ hành này nó không phải là riêng của lãnh vực của tâm, mà nó lại bao hàm về bên lãnh vực của thân nữa. Cho nên chữ hành này là phải thiền định mới thấy được cái nghĩa của chữ hành này. Chữ hành này á, nó là hành pháp. Hành pháp đây á, là cái pháp này á, là nó chịu cái sự vô thường, biến chuyển, thay đổi, sanh diệt, diệt sanh. Ở trong chữ hành này đó. Chữ hành này là hành, hành động, là vận động, là biến chuyển, là vô thường, sanh diệt, diệt sanh. Mà nó biến chuyển bên cả hai mặt. Cả lĩnh vực thuộc về sắc quẩn cũng chịu sự biến chuyển, vô thường, sanh diệt, vận động của cái nghĩa của chữ hành này. Rồi bên lãnh vực tâm cũng chịu sự vô thường, sự biến chuyển, sự sanh diệt, sự thay đổi của tâm. Thế thì chữ hành này có nghĩa là sự biến chuyển, sự vô thường, sự sanh diệt, sự thay đổi của thân lẫn tâm. Thân và tâm đều chịu sự biến chuyển, sự vô thường, sự sanh diệt, sự vận động, sự thay đổi của thân, của cả tâm. Thế chứ hành này là về đó, chứ còn cách nghĩa hành động là không được. Hành động lúc này đâu có được. Bởi vì bốn cái chữ thọ tưởng hành là bên lãnh vực của tâm. Thuộc về đó là mà chữ thọ với chữ tưởng á là thuộc về tâm sở hữu. Nó là cái pháp sở hữu của tâm. Còn cái chữ thức á là tâm vương. À, chữ thức quẩn là thuộc về tâm vương, mà chữ thọ chữ tưởng á là thuộc về tâm sở hữu, là nó là cái sở hữu, cái công dụng của tâm. Còn như hành á thì nó vừa là công dụng của tâm mà nó vừa là chi phối biến chuyển vô thường sanh diệt của sắc quẩn, của thân nữa. Chỗ này học khó đó. Cho nên nội ngũ uẩn không mà học lên tới mơ là không có được. Đòi học cái gì ghê gớm lắm mà không có được đâu. Ngũ uẩn mình mà không hiểu được, không tư duy được, không thiền định được, không quán chiếu được thì đừng có học cái gì khác. Có nói đi nữa cũng nói bậy từ ngày sinh ra tới ngày chết thôi. Rồi tưởng đâu là vô trong đạo Phật đó là học những cái gì, học chữ Anh, chữ Pháp, chữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, là chữ Maroc, là chữ Campuchia, là chữ Phạn, chữ gì đó, học cho đủ thứ cả trăm chữ. Mà nói ngũ uẩn không được là không có được cái thứ chữ gì mà xài được hết á. Phải nói thẳng nó như thế. Nói ngũ uẩn mà nói không được là mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường còn nguyên. Thì không có nói cái gì mà trúng được hết. Những ông mà học tiến sĩ 3, 4, 5, 7 thứ tiếng người ta đồn như vậy đó. 12 thứ tiếng gì đó. Mà viết cái bộ kinh mà 8 tháng về cái ông Từ Đạo Hạnh lại với ông Nguyễn Minh Không đã từng đánh nhau chết trên sông Tô Lịch mà cho rằng là đó là cái thành quả của tu hành chứng đạo là như vậy. Thì còn cái gì để là 15, 20 thứ thiết để làm cái gì? Cho nên Phật tử của chúng ta phải ráng mà học chứ. Ông Nguyễn Minh Không với ông Từ Đạo Hạnh trong sách, trong sách Phật thì có, nhưng một sách Phật của Việt Nam nói việc đó có. Nhưng mà khi mà hai ông đó mà làm như vậy là mình phải loại bỏ hai cái ông đó ra Đạo Phật, ra khỏi Đạo Phật. Nguyễn Minh Không với Từ Đạo Hạnh sao gọi là Đạo Phật được? Anh tu cái đạo gì, anh tu bằng cái pháp gì ở trong Đạo Phật? Tôi không cần biết. Nhưng mà khi mà anh thành đạo rồi, mà anh có thần thông, anh có phép rồi, mà anh đứng trên mặt nước, rồi xong tôi lệch ra mà anh quánh, anh đánh nhau rồi anh chết, nghe răng nhau đó, rồi nổi trôi trên sông tôi lệch rồi. Rồi bây giờ người ta làm cái chùa, người ta chôn anh ở ngoài đất à. Có cái chùa của cái ông huynh đệ tôi, học trò tôi đó, anh ở nó thờ cái chỗ cái mồ cái mã đó, gần cái chỗ mấy ông nó quánh chết, nghe răng nhau đó. Tôi nghe cái đó rồi tôi nhớ lại, tôi nói các cha nội thầy chùa của tôi mà viết cái đó mà cho rằng là chứng minh rằng là đó là đạo Phật tu hành thành công như vậy thì các cha là cái loại gì chứ không phải là loại đạo Phật rồi. Nhưng mà tôi nói như vậy đâu có nhiều người nghe mà bằng lòng đâu. Người ta nói rằng đạo Phật mình tu là phải vậy, là phải thành thông như vậy đó, phải chứng đạo như vậy đó, phải đi trên nước đánh lộn trên nước vậy đó mà được thì mới là thành đạo. Thế thì cái thành đạo đó để làm cái gì? Thành đạo đó bây giờ thì là Mỹ nó làm tàu lặn, nó lặn ở dưới đáy biển á, nó bắn qua biển lên cái nó diệt cả nửa qua địa cầu cũng còn được. Liên Xô cũng làm vậy được, rồi Anh Pháp nó cũng làm vậy được, nó lặn ở dưới nước kia chứ nó không thèm đứng ở trên nữa. Còn nó muốn đứng trên là nó chở một lần là cái bằng hàng không mẫu hạm đó, nó chở lần cả mấy trăm chiếc máy bay một lượt, nó cất cánh từ hàng không mẫu hạm, nó ở ngoài giữa Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương nó đi cũng còn được. Còn cái thứ tu hành mà đứng trên sông tu lịch vậy, quánh nhau vậy thôi mà gọi là đạo Phật là vậy đó hả? Vậy là quý rồi đó hả? Vậy mà thiền sư tự xưng là thiền sư, tự viết cái gọi là thiền quyển tập anh, tự viết cái lịch sử của Đức Phật mà tán thán những cái ông như vậy